vậy để cho chúng ta thấy cái kỳ đặc của những người xưa quyết tâm tu. Khi ngộ được tâm tâm rồi thì mới thấy cái diệu dụng của môn pháp và mới hiển bày được cái tự tính của mình. Rồi bản lai diện mục chân thường, viên dung pháp giới đường đường tịch quang. Như vậy thì cái bản lai diện mục của mình, cái đó mới là cái chân thật thường còn, chứ không phải là mình chỉ có cái tướng của thân sinh diệt vô thường, cái tướng của tâm lăng xăng sao động, cái thân sinh diệt, cái tâm sao động, cái không phải là cái thật của mình, mà cái thật của mình là cái bản lai diện mục, cái mà chưa từng sanh, chưa từng diệt, cho nên nó là chân thật, nó là thường còn đó. Mà cái đó ở đâu? Viên dung pháp giới, tức là trùm cả pháp giới, đường đường tịch quang, tức là nó rõ ràng, trong sáng, lặng lẽ à. Như vậy thì ngay nơi chúng ta sẵn có cái bản lai diện mục thường còn, nó không có giới hạn, cho nên nó bao dung cả pháp giới, và nó luôn luôn là thường giác, cho nên gọi là tịch quang. Khi thì ngồi ngữ ngai vàng, khi thì tọa định thiền sàng bóng cây, lòng thiền nghiêm cảnh ai hay, quả bồ đề chính đến ngày thu công. Như vậy thì chúng ta mới thấy Ngài là một ông vua, có khi làm ngự ở triều đình để lo việc nước, cho nên ngồi tới ngai vàng để lo việc nước. Khi rảnh rồi cái ra ngoài các cái vườn ngự quyển để tìm cái cõi cây ngồi thiền à, ngồi thiền ở dưới cõi cây ở vườn ngự quyển. Như vậy thì ở trên ngai vàng, ở ngoài vườn ngự quyển tùy duyên mà ứng dụng. Lòng thiền nghiêm cảnh ai hay, tức là Ngài ở trong mọi hoàn cảnh đó mà cái tâm thiền của Ngài nó rất là cẩn mật, có ai mà biết đâu. Quả bồ đề chính đến ngày thu công. Như vậy tới đây là cái quả bồ đề của Ngài đã chín rồi, Ngài thu nhặt được cái công phu kết quả của mình rồi à. Thiên hạ Nam Bắc Tây Đông thấy vua đắc đạo. Chữ công này là trong, nhưng mà tại hồi xưa là đọc vậy, trong lòng vui thai à. Như vậy thì tất cả thiên hạ Đông Tây Nam Bắc gì nghe tới nhà vua ngộ đạo, ai cũng vui mừng, cũng sung sướng. Sang khó già trẻ thở này cùng đi học đạo số rài đề đa, đắc đạo bằng cát sông Hà, nhờ ơn hoàng đế quốc gia phát lòng. Như vậy thì ngang đây người giàu kẻ nghèo, ai ai nghe vua đắc đạo rồi thì cũng rủ nhau bắt chước tu. Cho nên lúc này nghe vua ngồi ở trên ngôi ngai vàng tu hành vẫn đắc đạo, cho nên ai nấy đều đua nhau mà đi tu, cho nên cùng đi học đạo. Số là đề đa, số rất là nhiều, đề đa là rất nhiều. Nghe ai nấy nghe xưa nhà vua đắc đạo thì đều rủ nhau đi tu rất nhiều. Như vậy thì cái số người sau này ngộ đạo nhiều như cát sông Hà ấy, tức là sông Hồng Hà ấy. Mà nhờ sao mà được đắc đạo? Nhờ ơn nhà vua đi tu, cho nên rồi mọi người phát tâm cùng đi tu. Như vậy thì quý vị mới thấy ngày nay tôi chủ trương khôi phục thiền tâm đời trần thì sao? Thì để thấy rằng ông vua đi tu đắc đạo thì tất cả người cư sĩ giàu nghèo gì cũng có thể tu được, biết đâu mai kia sẽ cùng đi học đạo số rài đề đa, phải không? Sau này cư sĩ sẽ rủ nhau mà đi tu để học đạo số nó đề đa, là cái chủ trương khôi phục cái thiền đại tràng. Thôi tới đây nghỉ, chỉ còn dài không thể giảng hết được. Tất cả chắp tay hồi nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô tiếp thiền tâm bản hạnh tới câu số 316. Dù ai tính đã bao dung, lại hồi chánh thiện ra lầm đi tu, vạn dân kích nhưỡng khang cù, nhà nhà thờ Bụt Nam Mô Di Đà. Thì đây là một đoạn nhắc lại nghe ngài Trần Thái Tông đi tu, thì tất cả người dân trong nước, dầu cho những kẻ tánh hung bạo, cũng cải thiện mà cũng lần hồi tập đi tu. Còn cái câu vạn dân kích nhưỡng khang cù, kích nhưỡng khang cù là hai cái tên. Chữ kích nhưỡng là tên một bài ca đời Vua Nghiêu, còn khang cù là tên một bài ca dao đời Vua Thuấn. Như vậy thì nói rằng muôn dân đều được âu ca hay là được hát ca vui vẻ trong cảnh thái bình. Nhà nhà thờ Bụt Nam Mô Di Đà, nghĩa là nhà nhà đều thờ Phật và Nam Mô Di Đà đó. Thì như vậy đây là cái tư cách của ngài Chân Nguyên, bởi vì tác phẩm này là tác phẩm của ngài Chân Nguyên kể lại hay là thuật lại cái đời tu của các vị thiền sư vua ở đời nhà Trần. Mà ngài Chân Nguyên ở cách với đời Trần là bao nhiêu thế kỷ? Từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 17, tức là đã cách xa rất nhiều. Như vậy thì từ đời các vị vua Trần chuyên tu thiền, nhưng mà đến đời ngài Chân Nguyên, ngài Chân Nguyên cũng là một thiền sư ngộ đạo, nhưng mà hoàn cảnh của ngài lại hơi hướng về tịnh độ nhiều, cho nên ngài mới có làm những cái quyển nói về cái yếu chỉ tịnh độ và nói về cái đường lối tu tịnh độ, cũng như lập cái đài Liên Hoa. Thì tại sao vậy? Có thể đây là hai lý do. Lý do thứ nhất là thời Trần là cái thời chuyên tu thiền, để các thiền sư lấy cái thiền làm gốc, mà các thiền sư lại là người lãnh đạo ở trong nước, cho nên dân chúng đua nhau tu thiền. Nếu có niệm Phật thì cũng tính cách niệm Phật theo cái lối tự tánh di đà, di tâm tịnh độ. Nhưng mà sau cái đời Trần rồi, qua cái thời Mạc, rồi tới cái Minh, tới đời Lê, tức là Hậu Lê, thì đời Hậu Lê các vị vua chúa thời đó trọng nho khinh Phật, cho nên Phật giáo lúc đó không còn giới trí thức ngưỡng mộ nữa, mà trái lại chỉ đi thẳng vào trong dân chúng ở miền quê bình dân. Mà nếu Phật giáo đi vào miền quê thì nói thiền họ không hiểu, cho nên thời này hơi nặng, bắt đầu nặng về tịnh độ, dù các thiền sư vẫn là ngộ đạo từ cái thiền, lãnh đạo Phật giáo là thiền, nhưng quần chúng đa số theo đạo Phật thì họ không hiểu được lý thiền, cho nên các ngài mới dạy tịnh độ. Vì vậy mà cái thời cuối Lê đó là cái thời tịnh độ bắt đầu phát đạt, các vị thiền sư cũng chiều theo. Đó là một lý do. Còn lý do thứ hai nữa là cái thời Lê, tức là thời cuối Lê, là cái thời Nam Bắc phân tranh, thời kỳ Nam Bắc phân tranh, xứ sở Việt Nam bị chia đôi, lấy sông Danh làm cái ranh giới. Ở đàng ngoài từ sông Danh trở ra, đàng trong từ sông Danh trở vào. Thì như vậy đất nước đã chia đôi rồi, thêm giặc giả liên miên, cho nên cái thời đó làm cho cái lòng người yếu đuối đi, không còn có cái đức tự tín mạnh. Vì vậy mà quý ngài thấy dạy niệm Phật nó dễ hơn, để có một cái nguồn an ủi trong cậy vào bên ngoài, nó thích hợp. Do đó mà cái thời này là bắt đầu hướng người Phật tử vào cái phương pháp tu tịnh độ nhiều. Đó là nói cái thế kỷ thứ 17. Bởi vậy nên trong đây thiền sư Chân Nguyên là một thiền sư mà nói cái câu này, thì chúng ta thấy nhà nhà thờ Bụt, tức là thờ Phật, Nam Mô Di Đà, tức là tu thì niệm Phật Di Đà, tức là tịnh độ. Đó, mình thấy cho rõ cái ý nghĩa của từng đoạn. Này đoạn lão tăng thầy già, ở Yên Tử già tìm xuống thành đô, vua mừng tặng phong quốc sư, trọng tăng kính Phật phụng thờ nghiêm trang, phán ở thắng đức điện đường, sửa kinh soạn lục để truyền hậu lai. Đó, như vậy thì đây nói qua cái giai đoạn vị thầy ở núi Yên Tử, ở chùa Yên Tử già, già tức là ở nơi Già Lam đó, nó là vị thầy lớn tuổi rồi ở chùa núi Yên Tử mới tìm xuống thành đô, tức là ngài thiền sư Viên Chứng. Mà vua mừng bởi vì ngài đã lên đó xin tu, cho nên gặp lại rất mừng, phong tặng hiệu là quốc sư đó, cho nên người ta cũng gọi là quốc sư Viên Chứng. Rồi với cái lòng trọng tăng kính Phật, ngài thờ phụng rất là trang nghiêm. Bây giờ ở cái điện Thắng Đức, ngài phán rằng, tức là yêu cầu ngài sửa kinh soạn lục để truyền hậu lai đó, tức là phải soạn lại những cái bài kinh, những cái bài lục và sửa lại hay là dịch lại những cái bản kinh để truyền bá cho sau này. Đó là cái lời mà nhân danh vua Trần Thái Tông ở trên điện Thắng Đức khuyên nhà sư Viên Chứng nên sửa soạn lại kinh lục để truyền cho mai sau. Thiên Phong là thầy nước ngoài, nước người, trí tuệ cao tài, kinh lịch chư vang, tiếng đồn Việt quốc đế vương, có vua tu đạo, người thường xảy qua. Ở đây thì nói tới một thiền sư Thiên Phong ở Trung Hoa. Nước người tức là chỉ cho Trung Hoa. Vị Thiên Phong này là một thiền sư trí tuệ tài cao và đi các nơi truyền bá thiền. Nghe đồn ở Việt Nam có ông vua mộ đạo và ngộ đạo, cho nên ông mới tìm đến để mà hiểu, để mà hiểu biết cũng như để mà hướng dẫn thêm. Cái câu có cái chữ có vua tu đạo, người thường xảy qua. Chữ xảy qua đây thì hai bản. Cái bản in năm 1932 là người thường tinh thông, còn bản này là bản lại nói là xảy qua. Thì hai cái đó chúng ta nghiệm lại ý nghĩa thế nào. Nó là có vua tu đạo, người thường tinh thông. Thì người thường tinh thông đó thì chỉ cho nhà vua tinh thông, nhưng mà ở đây nó người thường xảy qua. Xảy qua, xảy qua tức là chợt đến. Như vậy thì theo cái văn của câu này là cái câu mà nói thiền sư Thiên Phong nghe đồn vua nhà Trần hiểu đạo, cho nên ngài tìm đến, tức là mới qua đến Việt Nam. Như vậy thì cái chữ xảy qua nó thích hợp hơn cái chữ tinh thông kia. Xưng rằng Lâm Tế tông xưa pháp phái diễn thừa, Vân Thủy An Nam hội thiện tri thức lại tham, Ích Minh tông chỉ càng thâm lòng thiền, sư trưởng là đại nhân duyên, thiện hữu trợ giáo hộ quyền Nam Mô. Thì như vậy ngài Thiên Phong ngài tự xưng là ngài kế thừa tông Lâm Tế, và theo cái pháp phái của tông Lâm Tế bây giờ ngài đi vân du sang Việt Nam, ngài mới họp hết những người bậc thiện tri thức lại để cùng tham thiền. Tham thiền tức là tham vấn thưa hỏi về thiền đó. Ích minh tông chỉ, ích tức là càng, minh là sáng, tức là làm sáng thêm cho cái tông chỉ, và càng sâu thêm cái lòng tu thiền hay là hiểu thiền. Sư trưởng là đại nhân duyên, tức là người tu thiền cũng như người tu theo đạo Phật, bậc sư trưởng gặp được những bậc thiện tri thức xứng đáng hàng thầy để hướng dẫn là cái nhân duyên lớn, cho nên nó sư trưởng là đại nhân duyên. Thiện hữu trợ giáo hộ quyền Nam Mô, tức là còn bạn bè huynh đệ là cái người giúp đỡ cho mình tu hành, cho nên nó hộ quyền Nam Mô. Thái Tông mở Phật trường đồ, Quỳnh Lâm Tư Phúc cùng chùa Hoa Yên, Trai Tăng Ngũ Bách Dư Niên Viên, Thế Pháp Thụ Giáo Thiên Thiên Vàng Vàng, Thành Thị cho đến Lâm Sang, Tùy Căn Tu Chứng Thanh Nhàn Yên Cư. Giờ nói về ngài Trần Thái Tông, ngài mở trường Phật trường đồ, tức là cái trường dạy về Phật Pháp cho đồ chúng. Cái trường đó mở ở đâu? Ở tại chùa Quỳnh Lâm, ở chùa Tư Phúc và chùa Hoa Yên. Ba cái chùa đó là nơi để cho chư Tăng tới đó tu học. Rồi thêm nữa là ngài cúng dường Trai Tăng Ngũ Bách Dư Viên. Ngài cúng dường cả hơn 500 vị tăng chúng, thế pháp thủ giáo thiên thiên vàng vàng. Lúc này người ta cạo tóc, người ta tu thiền nhiều đến ngàn ngàn muôn muôn. Thành thị cho đến lâm sang, từ thành thị cho đến nơi rừng núi, tùy căn tu chứng thanh nhàn yên cư, tức là tùy theo cái căn cơ mà có sự tu chứng được yên ổn tu hành. Đó là kể lại cái thời của ngài Trần Thái Tông, ngài mở mang Phật pháp. Bây giờ đến sư Tống Đức Thành tới tham thiền. Chữ Tống Đức Thành á, tức là nhà sư, hiệu là Đức Thành ở nước Tống. Tống tức là Tống ở Trung Hoa, chứ không phải họ Tống. Thở ấy ngoại quốc tông sư lại nghe Nam Việt có vua tu hành, tên người là Tống Đức Thành, trèo non lặn suối một mình tìm sang. Nha. Bây giờ có một vị tông sư, tức là vị sư tu thiền, nghe ở Việt Nam có ông vua tu hành, cho nên ông ấy mới từ xa trèo non lột lặn suối để mà tìm đến Việt Nam. Vào chầu vái tạ thiên nhiên, thiền gia làm lễ dám tham lời rằng. À, khi đó vào thì đánh lễ nhà vua, rồi mới có một câu tham hỏi rằng: Đức Thành vấn viết, Tích Thích Ca Thế Tôn, vị ly đâu xuất, vị giáng vương cung, vị xuất mẫu thai, độ nhân dĩ tất, thị như hà. Nà, đây là dẫn nguyên văn câu chữ Hán mà ông ngài Đức Thành hỏi. Tích Thích Ca Thế Tôn, tức là xưa Đức Thích Ca Thế Tôn vị ly đâu xuất, tức là chưa rời cung đâu xuất, cung trời đâu xuất. Vị giáng vương cung, tức là chưa có xuống giáng sanh ở vương cung của vua Tịnh Phạn. Vị xuất mẫu thai, tức là chưa ra thai mẹ. Độ nhân dĩ tết, mà độ người đã xong thì như thế nào? Đó, người hỏi một câu tánh cách thiền, hỏi rằng Đức Thích Ca chưa có rời cung trời đâu xuất, chưa có đến vương cung vua Tịnh Phạn, chưa ra khỏi thai mẹ mà độ người đã xong, đó là thế nào? Thái Tông Hoàng Đế đáp văn: Thiên gian hữu thủy thiên gia nguyệt, vạn lý vô văn vạn lý thiên. Thì nhà vua mới đáp rằng: Ngàn sông có nước thì ngàn sông có mặt trăng, muôn dặm không mây thì có muôn dặm trời. Như vậy cái câu hỏi đó và cái câu đáp này chúng ta thấy có dính dáng gì không? Như vậy câu đáp này là đáp cái gì, mà câu hỏi đó là muốn hỏi cái gì? Tôi giải thích tỉ mỉ cho quý vị hiểu một chút. Hỏi rằng Phật chưa có rời cung trời đâu xuất, tức là theo sử nói thì ngài làm vị Bồ Tát ở cung trời đâu xuất giáng sanh xuống dưới thế gian, mà lúc đó chưa rời cung trời đâu xuất, tức là chưa có đi giáng sanh, rồi chưa vào vương cung, cũng là tức là chưa có đến cái chỗ để mà thọ sanh, rồi chưa ra khỏi thai mẹ, tức là chưa có sanh ra, mà lúc đó là độ người đã xong, là ý nghĩa thế nào? Chưa có rời cung trời đâu xuất, chưa đến cung vua Tịnh Phạn, chưa ra khỏi thai mẹ, mà trong kinh đó, độ người đã xong, thì đó là dẫn trong kinh Hoa Nghiêm. Như vậy là ý nghĩa là sao? Thì ngài hỏi cái đó rồi, thì ngài Thái Tông ngài đáp hai câu thơ: Ngàn sông có nước thì ngàn sông có trăng, muôn dặm không mây thì có muôn dặm trời. Thì như vậy câu đáp đó là ý nghĩa gì? Đáp lại câu hỏi Như vậy thì trong kinh nói rằng Đức Phật chưa từng rời khỏi cung trời Đấu Xuất và chưa từng ra khỏi thai mẹ mà Ngài đã độ người xong rồi. Thì độ bằng cách nào? Độ ở đâu? Thì Ngài Thế Tông nghe hỏi câu đó, Ngài liền đáp: ngàn sông có nước thì có ngàn cái bóng mặt trăng, phải không? Mặt trăng ở trên hư không là một, nhưng ở dưới thế gian này có ngàn con sông nước trong, thì người ta nhìn sẽ thấy gì? Thấy có một ngàn bóng mặt trăng. Còn vạn lý vô vân, vạn lý thiên, một vạn dặm không có mây thì có một vạn dặm trời. Như vậy thì trời cao thênh thang, nếu có mây che thì thấy không có nhiều, không có rộng. Nếu mây tan thì chừng đó mới thấy trời mênh mông, phải không? Như vậy thì mây tan thì thấy trời rộng, cũng như trăng chỉ có một vần mà tùy theo sông có nhiều có ít liền thấy bóng có nhiều ít. Như vậy để nói cái pháp thân Ngài không có hai, không có đến, không có đi, nhưng mà tùy cái duyên thế gian, có duyên thì thấy như Ngài có đến, rồi thấy như Ngài giáo hóa chúng sinh ở đó. Chứ thực trên pháp thân thì không có rời cái thể của nó. Cũng như mặt trăng có đến với hồ, đến với sông hay không, nhưng mà có hồ, có sông, nước trong thì thấy mặt trăng à. Như vậy để nói lên cái ý nghĩa câu nói rằng Ngài chưa có rời cung trời Đâu Xuất, chưa có đến vương cung, chưa ra khỏi thai mẹ mà độ người đã xong đó, là nói cái thể pháp thân sẵn có trùm khắp tùy duyên mà giáo hóa, chứ không phải nói cái thân mà hiện ra của Ngài ở Ấn Độ. Cái thân đó gọi là hóa thân hay là báo thân, chứ không phải là pháp thân. Thì nghe cái câu đó thì Ngài Đức Thành hiểu, cho nên Ngài mới hỏi thêm câu thứ hai. Đức Thành hữu vấn: vị ly vị xuất mong khai thị, dĩ ly dĩ xuất sự nhược hà. Nghĩa là chưa có lìa hay là chưa có rời, chưa có ra đời thì đã nhờ Ngài chỉ dạy rồi. Bây giờ đã rời Đấu Xuất, đã xuống như dương cung và đã ra khỏi thai mẹ thì việc đó thế nào? Hồi nãy nói chưa rời, bị hỏi ngược lại và rời rồi thì thế nào? Thì Thái Tông đáp vân: vân sinh nhạc đỉnh đô lô bạch, thủy đáo tiêu tương nhất dạng thanh. Thì cái hai cái câu này ở dưới Ngài đã có dịch, và tôi nói đại khái cho quý vị hiểu. Vân sinh nhạc đỉnh tức là mây nó sanh ở trên đỉnh núi, đô lô bạch nó cùng với cái đám lao cùng một màu trắng đó, bông lao hoa lao cùng với mây trắng trên đỉnh núi nó hòa nhau như một màu. Thủy đáo tiêu tương nhất dạng thanh, nước đến cái sông tiêu tương thì chỉ có một màu trong thôi đó. Nghĩa là nước mà đến tiêu tương, tức là sông tiêu, sông tương đó, chỉ có một cái màu trong. Thì như vậy là sau khi đã rời khỏi thai mẹ ra đời thì thế nào? Thì Ngài nói rằng giống cũng như mây nó ở tựa hay là đeo ở trên đỉnh núi cùng với hoa lao, hai cái nó cũng giống nhau cùng một màu trắng, cũng như nước ở sông Tiêu, sông Tương, nhưng mà khi nó đến gặp nhau rồi cũng chỉ là một màu trong. Đó. Thì như vậy, cái đoạn này tôi đọc ở dưới đây thì để thấy Ngài thì Chân Nguyên, Ngài giải rất rõ. Mây lên núi bạc bằng lao, nước xuống nguồn tàu vằn vặt lặng thanh. Chữ lặng này ở bản kia thì gọi là sáng. Pháp thân trạm tịch viên minh, tự tại tung hoành phổ mãn thái hư. Tùy hình ứng vật tự như, quá thiên bách ức độ chư mọi loài. Ứng hiện dưới đất trên trời, khắp hòa thế giới mọi nơi trong ngoài. Như vậy thì cái đoạn này Ngài Chân Nguyên Ngài giải, Ngài nói rằng mây lên trên núi cùng với hoa lao nó trắng giống như nhau, nước nó chạy về cái nguồn tàu thì nó đều trong lặng như nhau. Đó là để muốn nói cái gì? Pháp thanh trạm tịch viên minh, cái pháp thanh nó là lặng lẽ và trong tròn sáng, lặng lẽ tròn sáng, tự tại tung hoành phổ mãn thái hư. Nó tung hoành tức là dọc ngang tự tại khắp cả cái bầu trời, tùy hình ứng vật tự như, nghĩa là tùy theo hình ứng theo vật mà nó vẫn là như như. Quá thiên bất ức độ chư mọi loài, cái quá ra cái quá thân trăm ngàn muôn ức độ các loài chúng sanh. Ứng hiện dưới đất trên trời, đó nó ứng hiện cả dưới đất lẫn trên trời, khắp hòa thế giới mọi nơi trong ngoài, nghĩa là khắp cả thế giới trong ngoài đều đủ hết. Như vậy kết luận lại đoạn này, Ngài Chân Nguyên giải thích rõ rằng nói đã ra hay là chưa ra đều là căn cứ trên cái pháp thân. Từ pháp thân hiện ra quá thân, mà pháp thân hiện ra quá thân thì quá thân đâu có ngoài pháp thân, vì vậy mà hai bên nó không khác. Cho nên nói đã ly hay là dị ly hay là dĩ ly đều là cùng một cái ý nghĩa. Pháp thân tùy duyên ứng hiện quá thân độ muôn loài thì đó gọi là dĩ ly, pháp thân nguyên vẹn trên đó gọi là vị ly. Nhưng mà nói là đã hay là chưa đều chỉ cho pháp thân. Nếu đã là pháp thân ứng ra quá thân, còn chưa đó dĩ đó thì đó là pháp thân nguyên thể, đâu có hai, đâu có khác. Nè. Đã đặt hiệu là Như Lai, sao còn hỏi xuất mẫu thai làm gì? Nguyệt luân biến chiếu quang quy, thiên giang hữu thủy, cũng thì bóng in. Chữ thiên chứ không phải chữ thiện. Đó. Đây Ngài mới nói lại cho thiệt rõ cả hai câu của vua Trần Thái Tông đáp. Đã đặt hiệu là Như Lai, đã nói hiệu Phật là Như Lai. Như là sao? Lai là sao? Như là thể, lai là dụng. Như vậy thì Như Lai, như là chỉ cho pháp thân, lai là chỉ cho cái quá thân. Quá thân hay là pháp thân không có hai, cho nên gọi là Như Lai. Cho nên mới hỏi sao còn hỏi xuất mẫu thai làm gì. Đó là Như Lai. Như Lai là bởi vì trong kinh Kim Cang có giải thích Như Lai làm sao. Đó, vô tùng sở lai, diệt vô sở khứ, dị danh Như Lai, phải không? Tức là không từ đâu đến, cũng không đi đâu, thì gọi đó là Như Lai. Mà đã gọi là Như Lai rồi thì làm sao còn nói ra khỏi thai mẹ làm gì? Nguyệt luân biến chiếu quang quy. Nguyệt luân tức là một vành mặt trăng, nó soi sáng khắp hết. Cũng như thiên giang hữu thủy, cũng thì bóng in. Đó, một mặt trăng mà nó bủa khắp cả bầu trời, cũng một mặt trăng mà nó hiện bóng cả ngàn sông. Đó, thì đâu có gì nghi ngờ nữa. Đó là để nói cái ý nghĩa pháp thân tùy duyên mà có quá thân, mà quá thân nó không có rời pháp thân. Đức Thành lại hỏi căn nguyên Đế Vương ngộ đạo nhân duyên như hà. Này lời Thái Tôn thưa ra, lưỡng mộc đồng quả đôi ta khác gì? Đương cơ đối đáp thị thùy, thật tính thi dụng cùng thì nhất ban. À, bây giờ ông Đức Thành ông mới hỏi cái căn nguyên nhà vua ngộ đạo. Cho nên câu nói rằng Đế Vương ngộ đạo nhân duyên như hà, tức là nhân duyên thế nào, thì ngài Thái Tông ngài thưa tức là ngài nói rằng lưỡng mộc đồng quả đôi ta khác nào. Lưỡng mộc là hai cái cây cùng có lửa, phải không? Mà hai cây cùng có lửa thì ông và tôi có khác gì đâu, ai cũng có cái thể đó hết. Nghĩa là nói cái nhân duyên ngộ đạo là tôi ngộ cái đó đó, ngộ như là hai cái cây ở trong đó đều có lửa. Vậy ông có cái tánh Phật, tôi cũng có tánh Phật, thì như vậy đó là cái chỗ tôi ngộ. Đó là nói cái câu trên. Câu dưới: đương cơ đối đáp thị thùy. Nên là đương cơ ông hỏi tôi đáp ông, đó là cái gì? Đây thì câu kế giải thích: thật tính thi, thi tức là thi thố, nhưng cái bản kia thì gọi là ứng. Thi thố, thi dụng tức là thi thố để ứng dụng, cùng thì nhất ban, nó đều có một loại à. Nà, như vậy thì về cái tính thật, nó tùy duyên ứng dụng, vốn là một thể chứ không có hai, không có khác. Tôi không khác ông cũng không khác tôi. Phấn ra bao ra bọc hết càng khôn, thu lại hoàng nhất mau đoan những là. Ma ha bát nhã ba la, tam thế chư Phật chứng đà nên công. Thì nói là ngài Thái Tông ngài giải thích nghe cái thể đó nó phóng ra thì nó bao bọc hết cả càn khôn, còn nếu thu lại thì trong trên cái đầu sợi lông nó cũng là đủ. Rồi mới nói một câu Maha Bát Nhã Ba La, tức là cái trí tuệ cứu kính chân thật đó, tam thế chư Phật chứng đà nên công, nghĩa là ba đời chư Phật đều chứng được cái trí tuệ cứu kính đó. Thì tôi có trí tuệ đó, ông cũng có trí tuệ đó. Thiên giang vạn thủy triều đông, ngộ đáo giá lý thật cùng tài nhau. Phật tiền Phật hậu trước sau, Bát Nhã quyền chỉ đạo màu truyền cho. Ai ai đạt giả đồng đồ, mỗi người mỗi có minh châu trong nhà. Cái bản kia là minh châu, thì chữ châu này đọc chữ châu là đúng hơn. Ai mỗi người mỗi có minh châu trong nhà. Thì như vậy đến cái câu này, ngài nói thêm ngàn sông có nước, thiên giang vạn thủy triều đông, ngàn sông muôn dòng đều chảy về đông, tức là chảy về biển. Ngộ đáo giá lý thật cùng tài nhau thì bản kia để là tề nhau. Ngộ đáo giá lý tức là ngộ đến cái chỗ đó Giáo lý là cái chỗ đó đó, cái chỗ ấy đó, thì thật là bằng nhau hết, là tài, tài là ngang nhau, là bằng nhau. Đó. Như vậy thì ngài ví dụ như là ngàn dòng sông hay là một muôn cái dòng nước đều chảy về biển, đó, dòng về biển, biển là để dụ cho cái pháp thân, gần tất cả dòng sông, dòng nước là dụ cho quá thân hoặc là báo thân. Người nào ngộ được đến cái chỗ thật đó đó thì đều đồng nhau hết, không ai khác. Cho nên Phật tiền là Phật trước, Phật hậu là Phật sau, trước sau gì đến cái chỗ bát nhã quyền chỉ, tức là cái chỗ yếu chỉ màu nhiệm của bát nhã, thì cái đạo màu đó đều truyền giống nhau hết. Ai ai đạt giả đồng đồ, người mỗi người khi mà đạt được rồi á, đạt giả tức là cái kẻ đạt đạo rồi, đồng đồ tức là đồng một lối đi, đồ là con đường, là lối đi. Nghĩa là ai ai đều đạt đến cái chỗ đó rồi thì đều đồng nhau. Mỗi người mỗi có minh châu trong nhà, thì chừng đó ai cũng nhận ra mình có học minh châu ở trong nhà, ai cũng giống ai hết. Như vậy thì quý vị tất cả ở đây, tăng ni Phật tử, mỗi người có hạt minh châu trong nhà không? Có. Mà minh châu đó sáng không? Có hạt minh châu trong nhà mà hạt minh châu sáng không? Nói thẳng nghe coi. Ai cũng có hạt minh châu trong nhà mà rất là tiếc hạt minh châu để cho bao nhiêu thứ bụi ngàn lớp muôn lớp nó phủ, phải không? Có minh châu mà tối mờ. Chứ người ta trong nhà có minh châu thì sáng, mà mình có minh châu mà tối, thì lỗi tại ai? Lỗi tại họ cái hạt minh châu nó thiếu ánh sáng, hay là lỗi tại cái gì? Lỗi tại cái trần lao đó, phải không? Nó trần lao quang tỏa đó, nó phủ, nó vủa khắp hết. Mà bây giờ quý vị có biết cái những cái bụi mà nó phủ cái hạt minh châu đó không? Có thấy không? Nếu muốn thấy dễ lắm, không có gì khó. Hai huynh đệ mà khi đi xuống nhà bếp, cái người này thoi người kia cái nó hiện ra liền. Hiện ra cái bụi ra liền. Hoặc giả ngồi nói chuyện hồi, cái bắt bẻ nói nặng vài câu cái nó hiện ra liền. Bởi vậy cho nên rồi nó phủ cả ngày, không có khi nào mà trống, khi nào hở. Chừng nào mà đem lửa tới thử vàng mà vàng nó không có chảy thì đó mới vàng thiệt. Còn nếu nói gì thì nói, mà miễn gặp cái duyên trái nghịch cái thì phản ứng liền đó, thì biết là nó còn đương bị, nó bị trần ai nó che phủ rồi, hay là trần lao nó che phủ rồi. Như vậy thì nếu còn mấy cái thứ đó thì biết hạt minh châu mình chưa sáng, phải không? Ai sạch mấy thứ đó thì hạt minh châu sáng. Bây giờ ai dám vỗ ngực tôi là sạch rồi, minh châu tôi sáng rồi, dám nói không? Tin thì tin, mà nói thiệt thì không dám nói, phải không? Tin để đó chứ chưa dám nói. Mà thiệt ra thì quý vị nghĩ cái người tu Phật nó quý giá vô kể. Bởi vì đem mấy cái bụi, mấy cái đất, mấy cái thứ nhơ bẩn ra rồi gom lại một đống, còn bên nay để hoàng minh châu thì quý vị chọn cái nào? Thì ai chắc cũng lại để mà nhận hoàng minh châu, phải không? Bỏ cái thứ này ra, không có xài, đồ vô dụng. Vậy đó mà biết mình có hoàng minh châu rồi mà mấy thứ này cứ xài hoài thì nghĩ sao? Quý vị nghĩ sao? Nếu không có, không biết á thì thôi đành đi. Cái đó tại vì mình chưa biết. Bây giờ biết có tin chắc rằng mình có cái đó, mà rồi cứ xài cái này hoài. Mà nếu xài cái này thì nó phủ cái kia. Mà tại sao không gan không có loại ra, không nở loại ra, phải không? Vậy đó, mà nếu mà ai làm gì trái cái thì nổi sân la, la cái ai lại khuyên đấy, nó vậy mà không tức sao được, thấy không? Nó vậy mà không tức sao được, để bảo vệ cái tức của mình, cái giận mình là đúng. Nó vậy đó, là giận là phải rồi đó, hợp lý rồi đó. Đó, bởi vậy cho nên rồi chúng ta cứ bảo vệ cái sai lầm trọn đời trọn kiếp. Mà cái sai lầm đã bảo vệ nó thì chừng nào chúng ta mới thấy cái ánh sáng của họ hạt minh.